Câu chuyện pháp luật.
Câu chuyện pháp luật.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muộn màng. Phía sau tiếng nấc thương đau là ban an tháng năm dài ấm tố.
Chương trình Câu chuyện pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ mến chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, cầm cố tài sản là một trong những biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự thông dụng và phổ biến được quy định trong Bộ luật Dân sự 2015. Trong quan hệ dân sự, cầm cố đất hay cầm cố quyền sử dụng đất đã có từ rất lâu với những tên gọi khác nhau như cầm cố đất, cố đất, cầm cố quyền sử dụng đất. Vậy pháp luật quy định như thế nào về hợp đồng cầm cố và hệ quả pháp lý của việc cầm cố đất đai sẽ được giải quyết như thế nào? Sau đây mời quý thính giả cùng theo dõi chương trình Câu chuyện pháp luật qua bản án dân sự sơ thẩm số 68 ngày 30 tháng 5 2024 của Tòa án Nhân dân huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ về tranh chấp cầm cố quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là bà Thái Thị D và bị đơn là ông bà Nguyễn Ngọc T, Trần Thị M cùng ngụ huyện Thới Lai.
Vào năm 2011, bà D nhận cầm cố quyền sử dụng đất diện tích 3,5 công tầm 3 mét, đất tọa lạc tại xã Đông Thuận, huyện Thới Lai của vợ chồng ông Nguyễn Ngọc T và bà Trần Thị M. Giá thỏa thuận là 20 chỉ vàng 24K. Khi cố đất, hai bên có lập giấy cố đất viết tay, thời hạn cố là 2 năm.
Nhưng qua 2 năm, ông T và bà M không có khả năng chuộc đất, nên hai bên thỏa thuận giao thêm vàng cố. Bà D đã giao thêm cho vợ chồng ông T 18 chỉ vàng 24K. Nay thời hạn cố đất đã hết, quyền sử dụng đất thì vợ chồng ông T đã chuyển nhượng cho người khác, nhưng lại không trả vàng cố đất cho bà D. Do vậy, bà D yêu cầu vợ chồng ông T có trách nhiệm trả lại cho bà 38 chỉ vàng 24K. Theo quy định pháp luật, có được cầm cố quyền sử dụng đất không? Về điều này, luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ thông tin như sau.
Theo quy định tại khoản 1, điều 27 của luật đất đai hiện hành quy định, người sử dụng đất có các quyền như chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của luật này và luật khác có liên quan. Tuy pháp luật về đất đai hiện hành không quy định về quyền cầm cố của người sử dụng đất, đồng thời cũng không có bất kỳ quy định nào xem việc cầm cố quyền sử dụng đất là điều cấm của luật hay trái với đạo đức xã hội, nên các bên vẫn có thể cầm cố quyền sử dụng đất nếu không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội. Nhưng việc cầm cố quyền sử dụng đất tiềm tàng rất nhiều rủi ro, không đảm bảo quyền và lợi ích của các bên khi xảy ra tranh chấp.
Ông T và bà M vắng mặt trong quá trình tòa án giải quyết và không có ý kiến phản hồi đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Tại phiên tòa sơ thẩm, nguyên đơn vẫn giữ yêu cầu khởi kiện, yêu cầu bị đơn trả lại 38 chỉ vàng và trút một phần yêu cầu khởi kiện đối với bị đơn về việc trả lại vàng, tiếp tục thực hiện thủ tục việc giao quyền sử dụng đất cầm cố.
Hội đồng xét xử nhận định, theo nội dung biên bản giao vàng cố đất ngày 23 tháng 10 năm 2011 giữa nguyên đơn với bị đơn có thỏa thuận cầm cố quyền sử dụng đất. Phía nguyên đơn đã giao cho bị đơn nhận 38 chỉ vàng cố đất. Nay thời gian cố đất đã hết, phía bị đơn đã tự ý lấy lại quyền sử dụng đất cầm cố nhưng không trả lại vàng đã cố cho phía nguyên đơn, nên nguyên đơn khởi kiện.
Xét thấy theo quy định điều 106 luật đất đai năm 2003 thì người sử dụng đất không có quyền cầm cố quyền sử dụng đất, nên giao dịch giữa nguyên đơn với bị đơn là trái với quy định về đất đai căn cứ điều 127, 128 và 137 Bộ luật Dân sự năm 2005. Giao dịch này bị vô hiệu kể từ thời điểm xác lập. Đối với quyền sử dụng đất, hiện nay do bị đơn sử dụng, các bên không chuyển giao đối tượng của hợp đồng nên tòa án không tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ.
Về giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu căn cứ điều 137 Bộ luật Dân sự 2005 quy định về việc giải quyết hậu quả của giao dịch dân sự vô hiệu là các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, trao trả cho nhau những gì đã nhận. Xét thấy theo nguyên đơn trình bày đã giao đủ 38 chỉ vàng cho bị đơn, theo biên bản giao vàng cố đất ngày 23 tháng 10 2011, phía bị đơn được tòa án triệu tập hợp lệ nhiều lần nhưng cố tình vắng mặt. Trường hợp này xem như phía bị đơn đã từ bỏ quyền chứng minh. Vì vậy, căn cứ vào biên bản giao vàng cố đất, cần buộc phía bị đơn trả lại số vàng 38 chỉ đã nhận của nguyên đơn mới phù hợp.
Hội đồng xét xử tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Thái Thị Đi. Tuyên bố nội dung biên bản giao vàng cố đất ngày 23 tháng 10 năm 2011 giữa nguyên đơn với bị đơn vô hiệu, buộc bị đơn trả cho nguyên đơn 38 chỉ vàng 24K loại vàng nhẫn.
Trường hợp bản án quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. Luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty Luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết về thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự như sau.
Theo Điều 30 của Luật Thi hành án dân sự hiện hành quy định, thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự như sau. Trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày bản án quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án. Trường hợp thời hạn thực hiện nghĩa vụ được ấn định trong bản án quyết định thì thời hạn 5 năm được tính từ ngày nghĩa vụ đến hạn. Đối với bản án quyết định thi hành theo định kỳ thì thời hạn 5 năm được áp dụng cho từng định kỳ kể từ ngày nghĩa vụ đến hạn. Đối với các trường hợp hoãn, tạm đình chỉ thi hành án theo quy định của Luật Thi hành án dân sự năm 2008 thì thời gian hoãn, tạm đình chỉ không tính vào thời hiệu yêu cầu thi hành án, trừ trường hợp người được thi hành án đồng ý cho người phải thi hành án hoãn thi hành án. Trường hợp người yêu cầu thi hành án chứng minh được do trở ngại khách quan hoặc do sự kiện bất khả kháng mà không thể yêu cầu thi hành án đúng thời hạn, thì thời gian có trở ngại khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng không tính vào thời hiệu yêu cầu thi hành án.
Quý thính giả thân mến, theo Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 quy định người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi có khó khăn về tài chính là bị hại trong vụ án hình sự được trợ giúp pháp lý miễn phí. Bên cạnh đó, luật quy định cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm phối hợp tạo điều kiện cho người được trợ giúp pháp lý, trong đó có đối tượng nêu trên, được hưởng quyền trợ giúp pháp lý, tạo điều kiện cho người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.
Trong thời hạn 12 giờ kể từ thời điểm nhận được yêu cầu trợ giúp pháp lý của người bị bắt, người bị tạm giữ hoặc trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm nhận được yêu cầu trợ giúp pháp lý của bị can, bị cáo, người bị hại là người được trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật về tố tụng, cơ quan người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm thông báo cho trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước ở địa phương nhằm đảm bảo công tác trợ giúp pháp lý cũng như tiếp nhận các vụ việc từ những đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Ông Lê Văn Hận, giám đốc trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Cần Thơ cho biết, trung tâm đã thực hiện những giải pháp cụ thể như sau.
Để tiếp nhận yêu cầu trợ giúp pháp lý đảm bảo quyền lợi của người dân thì ngoài tiếp nhận vụ việc tại trụ sở của trung tâm là số 1A đường Trần Khánh Dư thì trung tâm còn có bố trí phân công người tiếp nhận yêu cầu trợ giúp pháp lý tại các quận huyện, tại ủy ban dân quận huyện. Và đồng thời trung tâm cũng có bố trí phân công người tiếp nhận yêu cầu trợ giúp pháp lý qua điện thoại niêm yết tại tòa án của chính quận huyện và tòa án dân thành phố. Ngoài ra thì trung tâm có phân công lịch trợ viên trực tiếp nhận yêu cầu trợ giúp pháp lý thông qua điện thoại và trực cả ban ngày, ban đêm, thứ bảy và chủ nhật đều có tiếp nhận trực để mà tiếp nhận vụ việc khi có cơ quan tố tụng yêu cầu.
Trường hợp người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi để được trợ giúp pháp lý miễn phí, cần văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng xác định người có yêu cầu trợ giúp pháp lý là người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. Đối với người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo, cần giấy chứng nhận hộ cận nghèo hoặc văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng xác định người có yêu cầu trợ giúp pháp lý là người bị buộc tội. Trường hợp người bị hại là người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi trong vụ án hình sự, có khó khăn về tài chính, để được trợ giúp pháp lý miễn phí, cần có giấy chứng nhận hộ cận nghèo hoặc quyết định hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng hoặc quyết định tiếp nhận đối tượng vào chăm sóc nuôi dưỡng tại nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội hoặc văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng xác định người có yêu cầu trợ giúp pháp lý là bị hại và từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
Khi có yêu cầu trợ giúp pháp lý, người được trợ giúp pháp lý phải nộp hồ sơ trực tiếp tại tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc thông qua dịch vụ bưu chính qua fax, hình thức điện tử. Hồ sơ gồm có đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý, giấy tờ chứng minh là người được trợ giúp pháp lý, có thể xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc nộp bản sao có chứng thực các giấy tờ tài liệu có liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý.
Quý thính giả thân mến, chương trình câu chuyện pháp luật hôm nay đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình câu chuyện pháp luật kỳ sau.